nếu anh chẳng phải hết lòng tu hành, họ vừa nhìn thấy anh là giả, anh chẳng phải thật tu hành, họ quyết định chẳng chịu tha cho anh đâu. Nhìn thấy anh tu hành, họ bội phục anh, họ cũng nở mặt. Khi anh thành tựu, họ nở mặt. Cho nên anh phải thật tu. Những oan gia trái chủ này sẽ chẳng tìm đến anh. Nếu tu giả vẫn là không tránh miễn được. Lại xem đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai này là nói về ác nghiệp của sự thâu đạo, ác báo. Kỳ nhị giả, thế gian nhân dân bất thuận pháp độ. Pháp là pháp luật, độ là chế độ. Trái với pháp luật, trái với chế độ, đây gọi là bất thuận pháp độ. Sa dâm, kiêu túng, nhậm tâm, tự tứ. Cái này là nói theo cái ngu si, tham sân si mạng của họ, mắc tình tạo tác tội nghiệp, mưu đồ cái vui nhất thời, tạo tác những tội nghiệp này, cư thường bất minh, tại vị bất chánh. Đây là nói những người có quyền lực, có địa vị. Đây tức là trong xã hội thời nay, chúng ta gọi là tham tàn uổng pháp, tức là lạm dụng luật pháp để hối lộ. Bất minh, tức là không phân biệt thị phi, không thể minh xác xử lý. Tại vị bất chánh, lấy được quyền lực địa vị của họ để tác hoài tác phước, là loại người này hãm nhân hoang uổng, vì tự tư tự lợi mà hại kẻ khác, hãm hại tổn hại trung lương. Tại vì sao? Những bậc chánh nhân quân tử này chắc chắn đối với chúng bất lợi, đối với chúng có phương hại. Chúng cần phải vì muốn thực hiện tư dục của riêng chúng, phàm là cùng chúng có chướng ngại, chúng thải đều đem nó nhổ trừ hết. Cho nên là lợi dụng huân tâm để tổn hại trung lương. Trong lịch sử Trung Quốc chúng ta có một cái gương rõ rệt, đó là Tống Cao Tông giết chết Nhạc Phi. Nhạc Phi có tội gì? Tống Cao Tông có biết ông ta là trung không? Thừa biết, biết trung, nhưng tại sao phải giết ông ta? Đạo lý là nói Nhạc Phi nếu như còn tiếp tục không ngừng, sau khi đem người Kim đánh bại, đem Huy Khâm hai vị hoàng đế đón về, vua Tống Cao Tông trong lòng phát nghĩ, Huy Tông là cha ta ông ta, đương nhiên là thối vị rồi. Lúc đó hoàng đế là Khâm Tông, Khâm Tông là anh ông ta. Anh ông ta trở về rồi, ông ta muốn làm vua, liệu ông anh có nhường ngôi hay không? Ông ta vừa chợt nghĩ, ồ, vẫn là chẳng cần hai người này tốt hơn, ta tự làm hoàng đế. Còn Nhạc Phi, ngu si đấy, ông nhất định đi đánh lính Kim, đem hai vị hoàng đế rước về, đó là gây gai trong mắt của Tống Cao Tông. Ông ta sao chẳng giết hắn chứ? Cho nên Nhạc Phi rất ngu si đấy. Nếu thông minh, Nhạc Phi nếu hiểu được tâm lý của Tống Cao Tông thì tốt nhất là về hưu, phải không? Rút về hưu thì là vô sự. Cho nên đây là ngu trung. Tầm cối làm thừa tướng. Sau khi hai vị vua Huy Khâm trở về, chức thừa tướng của Tầm cối nhất định phải nhường cho Nhạc Phi, chức hoàng đế của Tống Cao Tông phải nhường cho Khâm Tông. Hai người này sao có thể cam tâm tình nguyện được chứ? Thôi được, giết Quách nó đi. Trung cũng chẳng thể được, Trung cũng đem nó giết Quách, vì quyền lợi dục vọng của mình tổn hại trung lương. Sự việc là như vậy, quá nhiều quá nhiều. Cổ kim trung ngoại, chư vị nếu đầu óc hơi định tĩnh một tí thì có thể nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Tâm khẩu các vị, trong tâm nghĩ tưởng đó cùng lời trong miệng thốt ra khác nhau. Cơ ngụy đa đoan. Cơ là nói cơ trá, cái tâm tự lừa được người. Ngụy là hư ngụy. Tôn ti trung ngoại, cánh tương khi cường. Tôn là đối với trưởng bối của mình, đối với thuộc hạ của mình, đều chẳng nói lời thật thà, đều là dùng thủ đoạn gạt gẫm. Sân khỏe ngu si, dục tự hậu kể, dục tham đa hữu, lợi hại thắng phụ, kết phẩm thành thù, phá gia vong thân, bất cố tiền hậu. Những thứ này đều thuộc về đạo tâm. Như tôi khi nãy vừa nói, Tống Cao Tông, đây là đạo tâm. Đoạt lấy ngôi vua của anh mình, chữ đạo này, bất luận anh dùng thủ đoạn gì, chẳng phải đồ của người ta tình nguyện cho anh lấy nó đều gọi là đạo, tức là trộm đạo. Tống Phi Tông vẫn chẳng có truyền ngôi cho Cao Tông. Khi anh đã làm hoàng đế, cự tuyệt hắn, chẳng để hắn về nước, đây là đạo tâm đấy. Cho nên chư vị từ trong thí dụ này thì anh có thể hiểu rõ phạm vi của chữ đạo này vô cùng rộng lớn. Phật nói trong kinh điển giải thích ý nghĩa của chữ đạo là bất giữ thủ. Vật ấy có chủ, họ chưa bằng lòng cho anh thì anh lấy về, bất luận dùng thủ đoạn gì. Phía trước có nói là cư thượng bất minh, tại vì bất chánh. Tại địa vị này họ có quyền lực, ngày nay muốn nhờ vào họ làm một việc gì, họ cần hối lộ thì anh cam tâm tình nguyện đem tiền tặng cho họ. Trên thực tế nào phải cam tâm tình nguyện đâu, bất đắc dĩ mà cho họ đấy, cũng là trộm lấy, cái đó cũng gọi là đạo. Tại vì sao? Vì chẳng phải người ta cam tâm tình nguyện cúng dường cho anh, là anh lấy quyền thế bức bách họ, họ không thể không tặng lễ vật cho anh. Cách này đều là đạo tâm, đây đều là đã phạm cái gọi là đạo ác đấy. Sân khỏe ngu si, dục tự hậu kỷ, hy vọng tự mình có được lợi ích phong hậu, dục tham đa hữu. Đối với thế gian này, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham mà không chán, lợi hại thắng phụ, đây là nói họ chỗ có được, có lợi có hại, có thắng có thua. Trước mắt thì anh có lợi đấy, có thắng, tuy nhiên oán cừu kết xong rồi thì quả báo chẳng thể tránh miễn. Kết phẩm thành thù, đến lúc quả báo hiện tiền, phá gia vong thân, đây gọi là hiện thế báo. Những sự việc này trước mắt đều có, trong lúc họ đắc chí chẳng thể một đời. Khi có quyền có thế, đến lúc họ rớt xuống đài rồi, những người trước kia đắc tội với họ đều đến để gây rắc rối, đều muốn đến để trả thù. Lịch sử là một tấm gương, chúng ta trong lịch sử thấy được những nhân vật uy thế cực thịnh một thời, có mấy ai có thể truyền được ba đời? Phần nhiều đến lúc tuổi về chiều đều chẳng đảm bảo, một đời đều chẳng đảm bảo, con cháu càng chẳng cần nói nữa. Quá nhiều quá nhiều, chẳng biết tu thiện tích đức tự mình, lúc còn đương quyền có thế, vào lúc này người có trí tuệ, người thông minh thì là đại tu thiện đức, thì quả báo của họ sẽ thù thắng. Nếu tác oai tác thế, lấy cái này để khinh khi hiếp đáp kẻ khác, vì thì tội ác ghê gớm lắm. Đến cuối cùng thì là phá gia vong thân, bất cố tiền hậu. Chứ tiền hậu này tức là nói nhân quả, tiền nhân hậu quả đấy. Anh tạo nhân gì thì theo sau đó quả báo, quả báo đó đang chờ đợi anh. Quả báo này là địa ngục ngạ quỷ súc sanh đang chờ anh. Phú hữu khang tích, bất khẳng trí dữ. Phú hữu thập tài mà nói là quả báo của đời trước tu bố thí. Tại sao họ có được quả báo tốt lành này lại chẳng chịu tu nhân nữa? Là vì ngu si. Lời Phật nói tu phước không tu tệ, có được đại phú. Họ ngu si, chẳng biết tiếp tục tu thiện nữa, thì cái phước báo ấy đời nay sẽ hưởng hết. Một đời hưởng hết, họ một đời này tạo đó là ác nghiệp. Ác nghiệp thành thục rồi lại phải đọa lạc trở xuống. Nhà Phật gọi là tam thế oan. Đời thứ nhất tu phước, đời thứ hai hưởng phước tạo nghiệp, phước hưởng hết rồi, ác nghiệp thành rồi, đời thứ ba đọa lạc. Tam thế hoặc, hoàng huống đây, nếu như thật sự hiểu rõ rồi, thật sự biết được những chân tướng sự thật này rồi, ta trong đời này giàu có, hy vọng đời đời đều giàu có, thì anh cứ bố thí tài đi. Tài bố thí thì được tài phú. Tài bố thí là tu nhân, được tài phú là quả báo. Ngày nay trong nhóm đồng tu chúng ta cũng có nhiều người rất giàu có. Tôi đều nói với họ, anh cứ tưởng rằng anh có tài cán, anh kiếm được tiền, sai rồi. Những người tài cán hơn anh khá nhiều, những người có cơ hội tốt hơn anh cũng khá nhiều. Tại sao những người đó chẳng phát tài mà chỉ mình anh phát tài? Là nhờ anh đời trước tu đó. Anh đời trước tu bố thí tài, anh đời này được số tài phú này là có nhất định. Anh trước kia tu được nhiều thì đời này có được nhiều. Trước kia tu được ít thì đời này có được ít. Trước kia khi bố thí hoan hoan hỷ hỷ, khoái khoái lạc lạc, thì đời này anh kiếm được tiền cũng kiếm được một cách hoan hỷ khoái lạc, một tí cũng chẳng nhọc tâm. Quá khứ bố thí rất khó khăn, như cắt thịt mình vậy. Ôi chào, đời này anh buôn bán để kiếm tiền, kiếm được tiền đó rất cực khổ. Nhân duyên quả báo, tơ hào chẳng sai, tức là sự việc như thế đó mà thôi. Điều này phải biết, pháp bố thí là nhân, thông minh trí tuệ là quả. Chúng ta muốn có được thông minh trí tuệ, phải tu pháp bố thí. Khỏe mạnh sống lâu là quả báo, phải tu vô ý bố thí. Chưa bị biết được thì giới, tức là vô ý bố thí. Tỷ như nói, anh giữ cái giới không sát sanh, những loại động vật nhìn thấy anh không sợ hãi. Vì sao thế? Vì anh sẽ chẳng làm hại chúng. Chúng nó không sợ, chúng nó không khủng bố, không sợ hãi. Anh giữ cái giới không trộm cắp, thì tiền bạc của họ để sờ sờ trước mắt. Người này giữ giới không trộm cắp chẳng sao cả, họ sẽ chẳng trộm của tôi. Họ chẳng có cái tâm sợ hãi, lìa xa khủng bố. Cho nên vô ý bố thí được khỏe mạnh sống lâu. Quả báo thế nào thì nó có cái nhân thế đó. Cho nên khang lận là xả chẳng được để giúp đỡ kẻ khác, chẳng chịu bố thí ban cho. Đây là quả báo của sự bần cùng ở đời sau. Ái bảo, tham trọng, tâm lao, thân khổ. Chữ ái này là tham ái. Tham ái vàng bạc của cải của thế gian, tâm tham rất nặng. Họ đều muốn có thể bảo trì giữ lấy. Kỳ thật, cái chi cũng chẳng được cả. Đều là ngu si, đều là ở đó nổi dậy vọng tưởng. Người thế gian thường nói, sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi. Họ vẫn chưa chết, cho nên họ vẫn muốn bảo trì. Kỳ thật, mỗi người chúng ta, mỗi đêm đều phải chết một lần. Lúc anh ngủ, thật tình mà nói, thân thể của anh bị người ta khiêng đi, anh đều chẳng hay biết. Muốn chi là vàng bạc của cải ư? Anh thử nghĩ xem, khi anh ngủ đang nằm mơ, cái nào là của anh? Chẳng có một thứ nào là của anh cả. Phải giác ngộ, phải thật sự biết tu thiền tích đức. Vật của thế gian này chẳng có một thứ nào có thể được cả, gồm cả cái thân thể của chính anh đều chẳng thể được cả. Thân thể nếu như có thể được, vì anh có muốn già không, anh có muốn bệnh không? Người người đều muốn 5 năm đều là 18 cả. Tuổi thanh xuân giữ không nổi, tức là thân thể chẳng thể có được. Chẳng có một thứ nào có thể có được, thân thể đều chẳng thể có được, huống chi là vật ngoại thân ư. Cho nên nhất định phải nhìn lạc quan, phải nhìn thấu. Thật sự có thể buông xuống rồi thì người này được đại tự tại. Đó thật là hạnh phúc khoái lạc đấy. Cho nên việc buông xuống là phải nên buông xuống. Vì sao? Là vì chẳng thể được thì tại sao chẳng buông xuống? Quả nhiên đã được rồi. Nếu anh chỗ buông xuống thì Phật cũng gật đầu, Phật cũng tán thán. Chính vì bởi lẽ anh nghĩ thế mấy cũng đều là không, đều chẳng thể được, một đường trống không. Cho nên Phật dạy chúng ta buông xuống là tuyệt đối chính xác. Vì lý do gì bảo chúng ta buông xuống? Tức là bởi vì anh vốn chẳng thể có được. Cho nên kẻ ngu si, kẻ mê hoặc kia thật là đáng thương, tâm lao thân khổ. Họ ngu si chẳng được chi cả mà họ nằng nằng muốn được, thì đây là khổ, thân tâm đều khổ cả. Như thị chí cánh, vô nhất tùy giả. Đây là đến sau cùng, một hơi thở không hít vào nữa thì chẳng có một thứ nào mang theo được, tức là chết chẳng mang theo đấy. Thiện ác họa phước, truy mạng sở sanh, có một thứ có thể mang đi, đó tức là nghiệp lực thiện ác đi theo anh. Anh trong đời này hành thiện thì phước sẽ theo sau anh, anh có phước báo. Anh trong đời này làm ác thì tai họa theo anh, anh tránh chẳng khỏi phải thọ khổ thọ nạn. Thiện ác họa phước, truy mạng sở sanh, bất luận anh đến đạo nào nó sẽ đi theo anh, hoặc tại lạc xứ hoặc nhập khổ độc. Nếu như là thiện, là phước, đó là tốt, thì anh sẽ sanh nơi lạc xứ, anh hưởng phước. Nếu như anh là tạo tác ác nghiệp đa đoan, vậy tương lai anh nhất định vào tam ác đạo mà đi, thọ khổ. Hữu hoặc kiến thiện tăng vãng, bất tư mộ cập thường hoài đạo tâm, hy vọng tha lợi dụng tự cung cấp tiêu tán phục thủ. Đến đoạn này, đây là đem đạo tâm, hành vi của đạo, tức là tâm và hành vi trọn đạo, hiển thị ra vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy kẻ khác thiện, kẻ khác có thiện hạnh, thiện sự, thiện phước, họ nhìn thấy khó chịu trong lòng, đố kỵ thành thù hận, muốn tìm cách phá hoại nó, muốn đem lợi ích của nó quy về làm của mình, chiếm làm của mình. Đây là đạo tâm. Thấy thiện, ghét hận, hủy báng, đây là tạo nghiệp rồi. Bất tư, mộ cập, họ chẳng biết, chẳng hiểu được, gặp người thiện, việc thiện, phải nên hân hoan ngưỡng mộ, phải nên biết tùy hỷ thành nhân chi thiện. Thấy người ta thiện, thấy người ta có chỗ hay, chúng ta nhìn thấy thì lòng sanh hoan hỷ tâm, đây tức là tu phước, đây tức là tích đức. Nếu như sau khi nhìn thấy sanh đố kỵ, có sân giận, còn muốn tìm cách đi phá hoại, thì tội nghiệp này tạo rất nặng. Họ chẳng biết mộ cập, chẳng biết tu tùy hỷ công đức, thường hoài đạo tâm. Trong mỗi niệm đều có ý niệm của trọn đạo, hy vọng tha lợi dũng tử cung cấp. Đây tức là muốn tìm phương cách đoạt lấy lợi ích của người khác có được. Chúng tôi ở phía trước có nói đến Tống Cao Tông là làm cách này. Tống Cao Tông cùng Tần Cối đem công lao lợi ích lúc bấy giờ của Nhạc Phi chiếm làm của riêng mình, tiêu tán phục thủ, dùng hết rồi, hưởng hết rồi thì làm lại, lại đi đoạt lấy của kẻ khác. Tội nghiệp này tạo rất nặng vậy. Thần minh khắc thức chung nhập ác đạo, tự hữu tam đồ vô lượng khổ não, chuyển chuyển kỳ trung, lũy kiếp năng xuất thống bất khả ngôn. Họ chẳng có nghĩ đến quả báo theo sau thật quá đáng sợ. Thần minh khắc thức, chữ thức này đọc là chữ, chữ thức này là nghĩa ghi chép, tức là có trời đất quỷ thần, anh đang tạo tội nghiệp thì trên sổ sanh tử của họ đều ghi vào cả, là ý nghĩa này. Chỗ gọi là bên cạnh vua Diêm Vương có vị phán quan, tức là ghi chép sự thiện ác của một đời người. Thần minh chỗ này tức là những vị phán quan, họ ghi chép tất cả, một việc cũng chẳng sót, vì đây là từ trên sự mà nói. Nếu như từ trên lý mà nói thì sao? Trong lương tâm của anh chẳng có cách gì tiêu diệt cái tội nghiệp này. đây là từ trên lý mà nói, chung nhập ác đạo. Kết quả của anh quyết định đọa tam ác đạo, tự hữu tam đồ, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Cứ xem tội nghiệp anh tạo đó là nhẹ hay là nặng, tương lai anh phải đến đạo nào để đi thọ tội, điều này chúng ta phải cảnh giác, phải thật sự bừng tỉnh. Tại thế gian này, cho dù chúng ta đương hưởng phước hưởng được mấy ngày, của cải bất nghĩa không nên có được, mà chúng ta dùng thủ đoạn không chính đáng đi đoạt lấy, cho dù hưởng thụ được 100 năm đi, người sống đến 100 tuổi không nhiều, anh phải đọa lạc đến tam đồ. Quả báo đó thật là ngàn ngàn tuổi, vạn vạn tuổi đi nha. Thật tại không đáng như vậy, tại sao chẳng chịu cắn chặt răng mình sống cho qua ngày tháng cực nhọc vài năm, tương lai vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, được vô lượng thọ, khoái lạc không chi sánh bằng. Hà tất phải tạo tội nghiệp này? Đây là Thế Tôn tại trong kinh này nhiều lần bảo chúng ta phải thâm tư, phải thục kế, phải suy nghĩ cho đàng hoàng, phải tính toán đàng hoàng kỹ lưỡng. Đây quả là được chẳng đủ, bù chỗ mất, quyết định không thể làm. Lợi ích quá ít ỏi, nhưng hậu quả quá khổ, quá khổ. Đây là nói về cái ác của sự thâu đạo. Nhân quả báo ứng đều vì chúng ta nói ra hết. Đoạn thứ ba là nói về cái ác của dâm dục. Kỳ tam giả, thế gian nhân dân, tương nhân ký sanh, thọ mạng kỹ hà. Đây là Thế Tôn vừa mở đầu liền đem chân tướng của thế nhân vì chúng ta nói ra rồi. Thế gian nhân dân, tương nhân ký sanh. Chữ tương nhân là hổ tương nương tựa nhau. Con người đích thật chẳng thể độc lập sanh tồn tại thế gian này. Anh xem ba bữa ăn của chúng ta, có bao nhiêu người ở đó kinh doanh cung cấp cho chúng ta? Anh nông phu canh tác, chúng ta mới có lúa thóc, trồng rau cải, chúng ta mới có cải này để ăn. Những thứ dầu muối tương giấm bột ngọt, bao nhiêu công nhân công xưởng đang làm việc. Còn quần áo chúng ta mặc, bất luận là gòn, bất luận là tơ, bất luận là thành phần hóa học hiện đại, bao nhiêu công nhân đang ở đó đổ mồ hôi. Phật hiểu rõ ràng minh bạch, chúng ta sống trong thế gian này, bao nhiêu người đối với chúng ta có ân đức, chúng ta làm cách nào để báo đáp họ? Tương nhân ký sanh, hổ tương chi viện đấy mà. Thiếu một cành ngày nào đều chẳng được. Điều này thì giống như là tự nhiên sanh thái, thiếu đi một ngành nghề đều chẳng được. Thọ mạng kỹ hà, chúng ta ở tại thế gian này có thể sống được mấy năm? Thật tại là chúng ta cùng vua Diêm La đâu có ký khế ước gì. Một hơi thở không còn nữa thì một đời qua rồi. Phật trong kinh nói với chúng ta, mạng người ở giữa sự hô hấp. Đây đều là nói lời thật, cho nên nhất định phải biết cảnh giác, lấy thời gian có hạn của chúng ta để đi tu tích công đức cho đàng hoàng, nhất là gặp được pháp môn này. Pháp môn này thật tại khó gặp được. Gặp được pháp môn này, nói một cách khác, anh có cơ hội siêu việt lục đạo luân hồi, anh có cơ hội một đời thành Phật làm tổ đấy. Chẳng gặp được pháp môn này, chẳng gặp được kinh điển này, thì anh chẳng gặp được cơ hội này tạo lục đạo luân hồi. Theo tình thì tha thứ được, có thể tha thứ. Nếu gặp được cơ hội này mà vẫn đi tạo lục đạo luân hồi thì đây không thể tha thứ. Cho nên nhất định phải đề cao cảnh giác. Phía dưới nói, bất lương chi nhân, bất lương, tức là bất thiện, chúng ta thường gọi là người ác. Phật nói chuyện rất hàm xúc, chẳng nói người ác mà nói bất lương chi nhân, thân tâm bất chánh, thường hoài tà ác. Chữ tà này tức là nói tà dâm. Thời nay cái xã hội này, luân lý đạo đức mọi người chẳng nói đến. Xã hội xưa kia bảo thủ, mọi người đều thủ lễ. Hiện nay cởi mở, tự do cởi mở. Bởi thế nên hiện tượng này trong xã hội này vô cùng phổ biến, so với trước kia chẳng biết tăng trưởng hơn bao nhiêu lần. Nên thế gian này làm sao có thể chẳng loạn được chứ? Điều này có thể nói là căn nguyên của xã hội động loạn, thường niệm dâm dật, phiền mãn phung trung, tà thái ngoại dật. Hai câu này là hình dung tâm dâm rất mạnh. Đây là phiền não, dục vọng như lửa thiêu chẳng khác, phí tổn gia tài. Đây là nói kẻ lãng tử, ăn uống chơi bời cờ bạc, là đứa con phá của, sự vi phi pháp. Sự việc này quyết định là phạm pháp, quyết định là trái với lễ nghi, là không hợp lý, là phạm pháp, trái với luân lý đạo đức. Sở đương cầu giả, nhi bất khẳng vi. Đương cầu là chúng ta thủ lễ, thủ pháp. Họ chẳng chịu làm, họ vẫn làm những việc xấu xa này, muốn đi làm những việc tà ác này. Hữu hoặc, giao kết, tụ hội, hưng binh, tương phạt, công kiếp, sát lục, cường đoạt, bức khiếp, quy cấp, thê tử, cực thân, tác lạc, chúng cộng, tán hiểm, hoạn nhi, khổ chi. Đoạn lời nói này, e rằng các bạn đồng tu thông thường chẳng lý giải dễ dàng lắm. Đọc thuộc lịch sử thì anh sẽ hiểu rõ ý này của Phật chỗ nói. Vào thời xưa Trung Quốc, nhiều cuộc chiến tranh đều là bởi tham đồ nữ sắc mà dẫn khởi, quốc phá gia vong. Vua trụ là một thí dụ, châu vương là một thí dụ. Trong lịch đại, nhiều ít chỉ cần đã phạm sự việc này, chẳng phải mất nước, thì có lẽ cũng gần như vậy. Đường Minh Hoàng, chư vị đều biết, vì sủng ái Đường Quý Phi cơ hồ gần mất nước, nhờ bởi một người tốt là Quách Tử Nghi. Nếu chẳng có Quách Tử Nghi bình định được An Lộc Sơn, thì triều nhà Đường sẽ chẳng còn. Là vì cái gì? Vì Dương Quý Phi. Khi Mãn Thanh nhập quan, Ngô Tam Quế tiếp dẫn quân Thanh. Vì cái gì? Chẳng phải vì bảo vệ quốc gia, là vì yêu cô Trần Viên Viên, đều là vì đàn bà. Đoạn này là nói những sự việc này: giao kết tụ hội, hưng binh tương phạt, công kiếp sát lục, cường đoạt bất khiếp, quy cấp thê tử, là đi làm những sự việc này. Trong lịch sử Trung Quốc chúng ta có, lịch sử ngoại quốc cũng có. Hiện tại trên xã hội này, tình hình của loại này quá nhiều, quá nhiều. Tuy nhiên họ chẳng có uy quyền cao như vậy, chẳng có tổn hại lớn như vậy. Hàng ngày chúng ta từ trên báo chí thấy được, hàng ngày trong tin tức thấy được, mang đến sự bất an cho xã hội. Chỉ cần phạm rồi, mặc dù chẳng phải nhà ta người chết, mang đến cho chính họ, mang đến cho rất nhiều người bị thọ hại. Hại người quyết định chẳng phải chỉ hại một người, hại một người họ còn có thân thuộc, còn có cha mẹ, thậm chí còn có con cái gia đình của mình. Vì điều này chúng ta ở trong xã hội ngày nay đích thật là vô cùng phổ biến thấy được. Chúng cộng tấn hiểm, chỉ chúng cộng là xã hội đại chúng, thấy được những hành vi này đều chán ghét họ, chẳng thích nhìn thấy, hoảng khi khổ chi, mang đến cho xã hội sự bất an định, mang đến cho đại chúng sự ưu hoạn. mang đến đau khổ, tội nghiệp do tổn hại tạo nên thì nặng rồi. Vì thế gian những người tạo tác tội nghiệp này, họ có thể chẳng nghĩ đến, họ chẳng có nghĩ đến tầm vóc thương hại lớn như vậy, thương hại có thể sâu như vậy, họ chẳng nghĩ đến. Đây là ngu si mộng muội, chẳng có trí tuệ. Như thế chi ác, đây là chỉ cho tà dâm. Trong tà dâm có thể dẫn khởi trộm đạo, có thể dẫn khởi sát hại. Tuy nhiên cái nguyên nhân căn bản kia là vì tà dâm, cho nên nó cả thể đều quy ở dâm ác, quy ở trong cái này. Vì cái động cơ này tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên. Trước ư nhân quỷ, chữ trước này là hiển trước, người nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Quỷ thần cũng nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Thần minh ký thức tự nhập tam đồ, đây là nói quả báo tương lai nhất định được cái báo ứng của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vô lượng khổ não chuyển chuyển kỳ trung, lũy kiếp nan xuất, thông bất khả ngục. Quả báo cùng với cái ác phía trước chỗ tạo, sát sanh trộm cắp chẳng có khác nhau, rất là nghiêm trọng. Xin xem tiếp đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư là nói về cái quả của vọng ngữ cùng với sự báo ứng của nó. Kỳ tứ giả, thế gian nhân dân bất niệm tu thiện. Chữ thiện này là chỉ cho khẩu nghiệp, thiện nghiệp của miệng, lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, chỉ ngữ. Lưỡng thiệt là khiêu khích thị phi, ác khẩu là lời nói thô lỗ, làm tổn thương tôn nghiêm của người ta. Vọng ngôn tức là vọng ngữ, để tâm gạt người, lừa gạt người. Chỉ ngữ cũng là gạt người, tuy nhiên ngôn ngữ nó dùng đó là hoa ngôn xảo ngữ. Nếu anh chẳng có trí tuệ, chẳng có khả năng biện biệt, họ nói rất là hay, thường thường bị mắc lừa. Phạm vi của ý ngữ bao quát vô cùng rộng. Giống như hiện nay trên nhiều quảng cáo, chúng ta gọi là quảng cáo màu vàng, quảng cáo màu xám, những loại này như âm nhạc, điện ảnh, ca kịch, chỉ cần là nội dung dụ người ta đi làm sát đạo dâm vọng đều gọi là kỹ ngữ. Phạm vi của nó bao quát rất rộng, rất rộng. Tạo tác tội nghiệp thì là vô cùng nặng, bởi vì nó ảnh hưởng cả cái xã hội, dẫn dụ xã hội nhân tâm, đắng tập thiện nhân, bại hoại hiền minh. Những người vọng ngữ này đối với người tốt, người hiền thiện, họ chẳng những chẳng tôn kính, họ còn đố kỵ, làm hại người ta, tìm biện pháp phá hoại họ. Bất hiếu phụ mẫu, khinh mạng sư trưởng, đây là đạo lý nhất định. Giả như họ hiếu thuận cha mẹ, tôn sư trọng đạo, thì quyết định sẽ chẳng vọng ngữ. Tại vì sao? Là vì tiếp nhận sự chỉ dạy của cha mẹ sư trưởng. Làm gì có cha mẹ sư trưởng dạy đệ tử đi gạt người, chẳng có việc này. Đây là ngay cả cha mẹ sư trưởng đều lừa gạt cả, đều chẳng tôn kính, khinh mạng sư trưởng, bằng hữu vô tín. Những hạng người này trong xã hội, trong tâm mục của họ chỉ có lợi hại. Chỉ cần đối với họ có lợi thì chẳng có việc ác nào chẳng làm. Nếu chẳng có lợi thì họ hoàn toàn bài xích. Cho dù là cha mẹ sư trưởng, gia thân quyến thuộc, họ cũng chẳng nhận ra. Họ chỉ biết tham đồ hưởng thụ, tham đồ lợi nhỏ trước mắt. Nan đắc thành thật, thành thật họ chẳng biết đây là sự việc gì đây. Tôn quý tự tại, vị kỷ hữu đạo, đây tức là kiêu mạn. Cái ngạo mạn từ giữa vọng ngữ lừa gạt kẻ khác mà sinh ra. Loại mạn này trong Phật pháp gọi là ti mạn. Thực tại mà nói, từ trong tự ti cảm này sanh cái ngạo mạn rất mãnh liệt, tôn quý tự đại, vị kỷ hữu đạo. Câu này trong Phật pháp gọi là đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ Phật trong giới kinh nói với chúng ta, quả báo là tại A Tỳ địa ngục. Tại vì sao? Bởi vì họ phá hoại tam bảo. Người học Phật bất luận tại gia xuất gia phải trì giới, phải chân thành, lấy Phật pháp đi lừa người thì tội ấy lớn đấy. Lừa những người nào vậy? Lừa những tín đồ rất thật thà, rất cung kính thành thật. Tín đồ chẳng có hoài nghi, thấy anh là đại thiện tri thức, anh là đại pháp sư, anh là đại đức cư sĩ trưởng giả, họ đối với anh tin tưởng. Nếu anh giữ lấy tâm thâu đạo, giữ tâm lừa gạt thì tội anh nặng rồi. Những hạng người này tuyên bố ra sao? Họ tuyên bố chính họ đã đắc đạo rồi. Hiện nay trong xã hội này, chúng ta thường thường nghe thấy, tôi đều thường thường nghe thấy, có người cho tôi hay, người nào đó nói họ là Bồ Tát gì đó tái lai, họ là Phật gì đó tái lai. Ồ, người tái lai sao nhiều quá như vậy? Trong Phật môn chúng ta đích thật có người tái lai. Tuy nhiên người tái lai đó một khi thân phận vừa lộ thì liền đi ngay. Nếu như thân phận lộ ra rồi mà vẫn còn đó đi, chưa đi, đây là điều quái lạ. Trong Phật môn, chưa quý biết được, Vĩnh Minh Duyên Thọ Đại Sư là người tái lai, là A Di Đà Phật tái lai. Điều này trong lịch sử có ghi chép. Tuy nhiên người ta thân phận vừa lộ ra thì liền đi mất. Xưa kia chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai có Phong Can, Hàng Sơn Thập Đắc là người tái lai. Người ta thân phận vừa lộ ra cũng đi ngay. Từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua một người nào thân phận lộ ra rồi mà không chịu đi, chưa thấy qua. Nhưng bây giờ nhiều lắm. Rốt cuộc là thật là giả, anh tự mình đi biện biệt. Chúng tôi chẳng cần nói nữa, anh tự mình đi biện biệt đi. Vị kỷ hữu đạo, đây là đại vọng ngữ đấy. Chưa được thiền định nói đã được thiền định, chưa khai trí tuệ nói đã khai trí tuệ. Ôi chào, đây là rất nhiều, rất nhiều. Tôi giảng kinh ở Los Angeles, đó là mấy năm về trước. Ở Los Angeles có 5 thanh niên. Tôi nghe người ta nói 5 người thanh niên này đều khai ngộ cả. Tây Tạng có một số lạc ma Nhân Ba Thiết ở trên ấy hoàng pháp, thọ ký cho 5 người này, thọ ký chứng minh họ đã khai ngộ. Tôi ở bên đó giảng kinh, sau khi giảng xong họ đến tìm tôi, cũng muốn hỏi tôi để nói họ có khai ngộ không. Tôi đều nói lời thật. Tôi nói các anh chưa khai ngộ. Họ liền rất tức giận, nói Phật sống Nhân Ba Thiết đều nói tôi đã khai ngộ rồi, sao thầy nói tôi chưa khai ngộ? Tôi bèn nói tôi chưa khai ngộ, anh đến hỏi tôi thì anh nhất định chưa khai ngộ rồi. Anh đã khai ngộ còn đến hỏi tôi sao? Thế gian là có những chuyện quái gở như vậy. Đúng là chuyện quái gở. Cho nên tôi không nói vọng ngữ, tôi nói lời thật. Đây là lừa gạt người, tự gạt gạt người, hoành hành, hoài thế, xâm dịch, vu nhân. Cho nên hoành hành bá đạo, xâm phạm kẻ khác, dục nhân, quý kính, bất tự, tàm phụ. Mục đích của họ, thật là mình nói, rất là đơn giản, tức là hy vọng kẻ khác đối với họ cung kính, cầu danh văn lợi dưỡng. Hơn nữa là cái xã hội hiện nay chẳng kể thủ đoạn, cái gọi là đề cao độ nổi tiếng, làm những việc này, đây đều là vọng ngữ ác, chẳng biết hổ thẹn, chẳng sợ nhân quả báo ứng, nan khả hàng hóa. Phật Bồ Tát đối với những người này cũng chẳng có biện pháp dạy dỗ dắt dẫn họ. Tại vì sao? Vì chẳng chịu tiếp thọ, chẳng chịu học cái tốt, thương hoài kiêu mạn, lai kỳ tiền thế, phước đức dinh hộ, Họ hiện nay sống cuộc sống rất được chẳng tệ, hình như có vẻ rất có phước báo. Nguyên nhân gì vậy? Trong đời quá khứ, tù đó phước báo lớn, cho nên trong đời này, cái tội nghiệp tạo tác đó, quả báo ác chưa hiện tiền. Họ hiện tại đời này, chỗ họ thọ đó là phước báo của đời trước tu được. Nhà Phật thường nói, dục trì quá khứ nhân, kim sanh thọ giả thị. Trong đời này, họ hưởng thụ đó là trong đời quá khứ tu đại phước báo, cho nên họ hiện nay hưởng phước. Dục trì là thế quả, kim sanh tác giả thị. Họ đời này làm việc ác như vậy, đại ác, quả báo chưa có hiện tiền, quả báo là ở đời sau. Cho nên người thế gian hiện nay rất nhiều người chẳng tin nhân quả báo ứng. Xem kìa, hình như không đúng. Anh xem người thiện làm việc tốt mà họ đáng thương như vậy, nghèo khó như vậy, chẳng có hảo báo. Còn những kẻ kia làm ác lại đại phú đại quý. Diệu võ dương oai, hình như nhà Phật nói về nhân quả báo ứng là giả, chẳng phải thật tại. Họ chẳng biết được nhân quả, quả báo là ba đời đấy. Họ chẳng biết được đạo lý này. Kim thế vi ác, phước đức tận diệt. Phước báo ấy của họ, phước báo của đời trước tu đó. Bởi vì đời này làm ác, phước báo của họ hưởng hết sạch, dư phước đều chẳng còn. Phước báo đó hưởng hết rồi, thọ mạng chung tận, trừ ác nhiễm quy. Đến khi thọ mạng của họ hết rồi, phước báo hưởng hết rồi, nghiệp lực qua, ác hiện tiền rồi, thì đọa lạc. Lúc đó thì khổ chẳng thể nói nữa, trừ ác nhiễu quy. Họ là quyết định chẳng thể miễn trừ được. Hữu kỳ danh tịch, tên tuổi của họ, những sự tích của họ, tội tích của sự tạo tác những điều ác này, tội nghiệp chồng chất, ký tại thần minh, ương cửu khiên dẫn, vô tùng xả ly. Họ là quyết định chẳng thể thoát ly, quả báo họ nhất định phải nhận chịu. Đảng đắc tiền hành, nhập vô hỏa hạch. Hỏa hạch tức là chúng ta gọi là đỉnh dầu. Trong địa ngục có đỉnh dầu, chảo dầu. Nhập vào cái đỉnh này, thân tâm tồi tói, thần hình khổ cực, đường tư chi thời, hối phục hà cấp. Đến trong địa ngục để thọ báo này, núi đào, cây kiếm, đỉnh dầu, thọ những thứ khổ báo. Lúc đó hối hận cũng chẳng kịp nữa. Hôm nay thì giờ đã đến.